Mô Phật, kính bạch Đại Đức Giảng Sư, cho phép con được hỏi. Câu hỏi của con là khi mà chúng ta ngủ, ý thức nó có hoạt động hay không? Và cái mà ta gọi là khi chúng ta, cái thân của chúng ta thân hoại mạng chung, cái thần thức, cái mà ta gọi là thần thức, nó thuộc gì trong bát thức tâm vương à?
Câu hỏi gồm có hai vế. Thứ nhất là trong giấc ngủ đó, ý thức vẫn tiếp tục hoạt động, và cái tầm vóc vĩ mô hay quy mô hoạt động của nó đó được thể hiện qua các giấc mơ. Tâm lý học Phật giáo gặp nhau với tâm lý học hiện đại và tâm lý học chiều sâu và phân tâm học hiện đại ở chỗ là trong 8 tiếng ngủ về ban đêm đó, mỗi người trung bình có từ vài chục giấc mơ đến vài trăm giấc mơ. Nhưng vì cái khả năng xử lý trí nhớ của con người nó lại thuộc vào từng con người cụ thể, cho nên người ta chỉ nhớ những cái giấc mơ ở cái giờ cuối trước khi tỉnh giấc thôi. Nhưng giấc mơ mà thường nhớ lại là nó thường vào cái giờ từ 3 giờ cho đến 5 giờ sáng, nếu người đó thức giấc vào 5 giờ. Tức là cái giờ cuối cùng á, giấc mơ đó nó mạnh hơn, nên làm chúng ta nhớ nhiều hơn. Còn những giấc mơ đầu hôm, giữa hôm gần như là mình quên đi, mình không nhớ được, do ức chế tâm lý hoặc là do giới hạn của bộ nhớ của tâm lý. Như vậy sở dĩ mà con người bị căng thẳng, mỏi mệt là bởi vì chưa tạo ra cái cơ chế thư giãn trong cái tiến trình sự ngủ đang diễn ra 8 giờ vào ban đêm hay là 1 giờ vào ban ngày. Kinh Tạng mô tả một cái dữ liệu khá lý thú rằng là Đức Phật mỗi ngày ngủ có 2 tiếng thôi. Ngày làm Phật sự gần như là 22 giờ còn lại. Khi thì cho chư thiên ở các hành tinh khác thông qua các bài giảng, lúc thì thuyết pháp cho các Bồ Tát đến từ các hành tinh, lúc thì thuyết pháp giảng kinh cho chư tăng chư ni, có khi đó thì thuyết giảng cho Phật tử. Và bữa sáng đó là đi thiền hành với cái bát, từng bước thảnh thơi vào trong cuộc đời để tạo duyên cho người khác, gieo duyên. Và sau khi dùng ngọ trai đó là thuyết pháp giảng kinh, thì hầu như là Đức Phật thư giãn rất ít, chỉ có 2 giờ thôi. Tại sao Ngài vẫn sống được 80 tuổi? Là bởi vì trong giấc ngủ của Ngài hoàn toàn không có giấc mơ. Như vậy, cái hoạt động cơ chế của ý thức theo chiều hướng nhị nguyên hoặc là bị đắm nhiễm á, nó chỉ tồn tại với người phàm kẻ tục thôi. Còn đối với các cái bậc thánh chứ đắc đạo quả đó, thì ý thức nó trở thành là bình đẳng tánh trí, tức là trở thành là trí tuệ, không còn phân biệt như là mắt thấy màu sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý thức tưởng tượng quá khứ, hiện tại và vị lai. Và lúc đó cái tiến trình nhận thức của ý thức này đó, nó thuộc về trực quan, phán đoán đó cực kỳ chuẩn xác, không có sai số. Và do vậy đó, phán đoán đó nó thuận hợp với quy luật nhân quả vô thường vô ngã, và đó là một phán đoán của tuệ giác. Còn tất cả mọi người phàm mà chưa chứng đắc được thánh quả thì cái việc vẫn còn tồn tại những cái giấc mơ đẹp hay điển ác mộng là có. Cho nên người tu là làm sao làm chủ được nhận thức bằng cách là buông xả. Và Đức Phật dạy đó, có những cái ta phát biểu mang được lợi ích cho người thì ta nói, nếu mà phát biểu mà không lợi ích đó, thì hãy im lặng như thiền định. Rất nhiều người đã lý giải và dùng cái từ sai là im lặng trong chánh pháp. Chánh pháp không có im lặng, chánh pháp là phải tuyên bố, phải im lặng như thiền định là sao? Là bởi vì trong thiền định ta mới giải phóng được những ức chế bị bất mãn. Ta bây giờ giải phóng những ức chế không hài lòng, ta bây giờ giải phóng những ức chế quan ức, ta bây giờ giải phóng được những ức chế muốn nói mà nó không được. Và lúc đó tâm mới được bình an để tìm một cơ hội cho một điều kiện thuận lợi để việc tuyên bố, chia sẻ nó có lẽ cho mình, cho người ở hiện tại và trong tương lai. Như vậy là cái thiền định là một cái năng lực để giải phóng các cái cơ chế ức chế của tâm lý và của ý thức nói chung. Do đó nếu ban ngày mà ta làm chủ được ý thức, làm chủ được nhận thức, làm chủ được cảm xúc, thì ban đêm á, cái số lượng và thời lượng của giấc mơ cực kỳ nhỏ. Và do vậy ngủ ít vẫn đảm bảo được sức khỏe và tuổi thọ bình thường. Vế thứ hai đề cập đến là khi mà một con người vẫy tay chào với cái thân thể vật lý. Bao nhiêu năm ta sử dụng trên cuộc đời đó, thì cái vận hành của tâm thức đó, đó nó thuộc về tâm vương hay là nó thuộc về ý thức? Tâm vương hay là ý thức á, nó cũng là hai mặt của một vấn đề mà thôi. Cái giảng đường này có ba cái cửa cái mỗi dãy trái và phải, rồi hai cái cửa bên hông, rồi cái cửa phía trước, ngoài ra có những cái cửa sổ có khoảng 8-9 cái, tất cả đều là bằng kiến. Ta thử làm một cái thí nghiệm nhỏ ban đêm đó, thì mỗi một cái cánh cửa đó ta tạo một cái màu sắc khác nhau, và chính cái cửa này đó ta tạo thành 9 màu, và mở hết tất cả là 16 cái đèn như hiện nay vào ban đêm, dầu là chỉ một cái màu đèn đèn tiếp thôi, nhìn từ trái phải trước và sau ta thấy là 9 màu sắc, lệ thuộc vào 9 cái màu mà ta dán vào cái cửa kiến. Và ta có cái cảm giác ngộ nhận rằng là có 9 cái màu đèn đang tồn tại ở trong giảng đường này về ban đêm, nhưng thực tế chỉ có một màu đèn duy nhất thôi, mà tùy theo cái màu ta áp vào nó có một cái màu tương thích. Thì tương tự cũng như thế, tâm là một tổng thể, thể hiện các hoạt động tâm lý của đó, nhận thức của đó, cảm xúc của đó, thì nó có là ý thức, nó có là chấp trước của mặt na, nó có biểu hiện của con mắt, nó có cái lỗ tai, của mũi, của lưỡi, của thân. Dầu gọi là tám thức nhưng thực ra nó chỉ là một cơ chế nhận thức của tâm. Và cơ chế đó ở trong cấu trúc của ngũ uẩn nó được thể hiện qua 4 yếu tố. Về cảm xúc thì nó có là thọ. Về ý niệm hóa đó nó có phần tưởng. Về các hoạt động sâu kín thầm lặng vô thức ở bên trong á, nó có phần tư, tức là tâm tư. Và về cái biểu hiện phán đoán bên ngoài nó có phần thức. Thì 4 cái cấp độ hoạt động, phương diện hoạt động này đó, nó đều là biểu hiện của ý thức. Nhưng mà chủ não tổng thể bên trong vận hành hết các thứ đó, nó là Alaya, nó theo kinh điển Đại Thừa. Còn nó theo năm tông á, hoặc là tâm, hoặc là ý, hoặc là thức mà thôi. Việc ra đi cuối cùng theo Đại Thừa đó, trút khỏi cái thân thể này đó, là Alaya, ý thức ra đi sau các giác quan. Ví dụ như con mắt á, nó có thể ra đi trước, hay lỗ tai, mũi, lưỡi, rồi cái thân nó ngưng hoạt động, rồi ý thức nó từ từ nó thoát ra khỏi mặt na, thoát ra sau khỏi ý thức, và cuối cùng á là ai đại gia. Nếu ta phân định cái tính chức năng để tạo ra các loại thức, còn hiểu nó như là một tổng thể đó, thì cái tâm thoát ra khỏi cái thân thể này khi mà cái chết lâm sàng đã được thừa nhận trở thành một cái chết chính thức. Bởi vì có nhiều tình huống á, chết lâm sàng nhưng mà tâm nó vẫn chưa ra khỏi, cho nên vài ngày sau, vài tháng sau, thậm chí vài năm sau, người đó vẫn có thể sống lại. Thì trong tình huống đó, cái quyết định của thức Alaya hay là tổng thể của tâm nói chung ra khỏi nhanh hay chậm là lệ thuộc hoàn toàn vào cái việc nhận thức được vô thường vô ngã hay không, để buông bỏ nó. Còn không buông bỏ thì cứ lẳng quẳng và có cơ hội tái nhập lại từ cái chết lâm sàng, mà có một số người ngộ nhận đó là chết thật sự. Hay vậy thì ta ngừng lại tại đây.